Chương 454. Đạo trưởng chơi xấu, tuy quân số vạn thần điện vẫn nhiều hơn, nhưng 8 người họ đều bị thương, 5 người toàn thỉnh đối phó với 8 người bị thương, thì không dễ dàng nhưng cũng không quá khó khăn. Có thể nói đến này, cục diện giữa hai phe còn sống sót của Liên minh Hoàng Tuyền và Vạn Yêu Quốc đã tương đối rõ ràng. Hoàng Tuyền thế giới tập hợp sức mạnh của ngũ phương thế lực, dùng ưu thế về số lượng và cường giả để tấn công Diệt Thế Liên minh. Tuy nhiên, do nội gián trong Hoàng Tuyền thế giới, kế hoạch này đã bị tiết lộ cho Linh Nguyên Ngưỡng của Vạn Yêu Quốc từ hơn 10 ngày trước khi được lập ra. Vì vậy, Vạn Yêu Quốc đã thực hiện một loạt các biện pháp nhằm vào toàn bộ liên minh. Đầu tiên, họ từ bỏ liên minh với Hồng Hoang Cổ Giới và Diệt Thế Ma Quốc, đồng thời tìm cơ hội tiêu diệt hai thế lực này. Sau đó họ chia quân ra tấn công, chỉ để lại lực lượng cần thiết để bảo vệ Vạn Yêu Cung. Kế hoạch của Vạn Yêu Quốc là phân mà kích chi. Từ lúc phần lớn sức chiến đấu của liên minh tập trung tại một chỗ, họ sẽ phái đội quân tinh nhuệ đánh lấy địa phương của các thế lực. Kế hoạch này của Vạn Yêu Quốc thực sự rất mạo hiểm. Sau khi chia quân, sức mạnh phòng thủ Vạn Yêu Cung sẽ bị suy yếu đáng kể. Lúc này, nếu liên minh Hoàng Tuyền tấn công quy mô lớn, Vạn Yêu Cung sẽ không thể chống đỡ được. Tuy nhiên, Linh Uy Ngưỡng vẫn thực hiện kế hoạch này vì hắn tin tưởng tuyệt đối vào nội gián của Hoàng Tuyền thế giới. Hắn tin rằng nội gián sẽ cho hắn đủ thời gian. Kế hoạch của liên minh Hoàng Tuyền không có vấn đề gì, nhưng do có nội gián, họ ngay từ đầu đã rơi vào thế bị động. Sai lầm nghiêm trọng nhất là kế hoạch của đạo trưởng không hiệu quả. Có thể nói sai lầm của đạo trưởng đã khiến liên minh Hoàng Tuyền sắp gặp phải tai họa ngập đầu. Lúc đó, đạo trưởng đã cân nhắc nhiều yếu tố và quyết định tập hợp mọi người trong liên minh Hoàng Tuyền vào không gian bí ẩn của mình. Hắn dự định một mình giải quyết trận chiến cuối cùng của cuộc thí luyện này. Lúc đó, đạo trưởng đã chuẩn bị tinh thần hy sinh. Tuy thực lực của hắn hiện tại vượt xa các cường giả cùng cấp, nhưng hắn không phải là vô địch. Đối phó với hơn 10-20 người thì có thể, nhưng nếu số lượng quá nhiều hoặc có Linh Uy Ngưỡng và các cường giả siêu cấp khác tham gia, đạo trưởng không thể không trả giá đắt. Hơn nữa, nếu đạo trưởng muốn tiêu diệt tất cả mọi người, bản thân hắn cũng phải trả giá rất cao. Nếu có bất trắc gì xảy ra, hắn cũng có thể vẫn lạc. Tuy nhiên như cũ, đạo trưởng vẫn quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Trong mắt hắn, nếu hy sinh bản thân để cứu sống hơn 100 vị cường giả, đặc biệt là đồ tôn của mình, thì đó là điều đáng giá. Với những thế hệ trước như đạo trưởng, sống hay chết không quan trọng bằng việc bảo vệ mầm non và hy vọng cho tương lai. Tương lai của vũ trụ này nằm trong tay những người trẻ tuổi, và trách nhiệm của họ là dọn dẹp chướng ngại vật cho họ. Nhưng sự việc lại phát triển ngoài ý muốn của đạo chuẩn. Vụ nổ tung của Diệt Thế Cung trấn giới Thiên Bì đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Để tránh ảnh hưởng của vụ nổ, đạo chuẩn buộc phải di chuyển đến một địa điểm bí ẩn. Lúc này, toàn bộ liên minh Hoàng Tuyền đang ở trong không gian bí ẩn của hắn, nên trong thời gian ngắn, Vạn Yêu Quốc đã tiêu diệt được tất cả kẻ thù. Tất nhiên, Linh Uy Ngưỡng không biết rằng mọi người đang ở trong không gian của đạo chuẩn. Hắn cho rằng họ đã chết trong vụ nổ. Vì vậy, khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không và những người khác xuất hiện, hắn tin rằng họ là lực lượng chiến đấu cuối cùng của Hoàng Tuyền thế giới. Đạo chuẩn vẫn ở lại hang ổ của Minh Thần Quân và không vội vàng rút lui. Bởi vì ngay lúc đó, hắn phát hiện ra một thứ đồ vật vô cùng quan trọng và nhất định phải có được. Lúc này, bên trong hang động vô cùng hỗn loạn. Hơn 2.000 người bao vây Lãng Tâm Kiếm Hào và Vệ Linh, những người còn lại đang điên cuồng tìm kiếm đạo trưởng. Các tiểu đội trưởng biết rằng kẻ trộm Minh Thần Quân vẫn còn ở đây, và họ quyết tâm đào ba thước đất để tìm ra hắn. Nếu không, mọi cố gắng trong hàng chục vạn năm của Minh Thần Quân sẽ tan thành mây khói. Ngay khi Minh Tôn biến mất, Minh Liệt Quân cũng trở nên điên cuồng. Hắn thiêu đốt toàn bộ huyết dịch trong cơ thể, khiến sức chiến đấu tăng vọt gấp đôi. Vệ Linh vốn là đối thủ ngang sức với hắn, nhưng giờ đây lại rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, sau khi thiêu đốt huyết dịch, đòn tấn công của Minh Liệt Cuồng được bổ sung thêm sức mạnh hỏa diễm cường đại. Mỗi cú đấm vào người Phệ Linh đều có thể hòa tan một phần lớp kim loại hiếm trên cơ thể hắn. Phệ Linh cũng kinh ngạc trong lòng, kẻ điên cuồng là đáng sợ nhất, đặc biệt là khi những kẻ có niềm tin mãnh liệt mất niềm tin bị vế bẩn, họ sẽ bộc phát sức mạnh vượt xa thực lực của bản thân. Minh Liệt Cuồng hiển nhiên là loại người này. Nhưng Phệ Linh cảm thấy không chỉ vậy, có thể nói tất cả đệ tử Phật môn ở Hồng Hoang Cổ Giới đều là những tín đồ cuồng nhiệt của Phật giáo. Nếu ai dám xúc phạm Phật pháp của họ, họ sẽ không ngần ngại liều mạng chiến đấu. Tuy nhiên, hiện tại rõ ràng không phải là lúc Phệ Linh muốn liều mạng. Mục đích của họ lúc này không phải là tử chiến với Minh Thần Quân. Vì vậy, sau một vài lần giao thủ với Minh Liệt Cuồng, Phệ Linh quyết định rút lui, hắn hợp lực với Lãng Tâm Kiếm Hạo, nhưng khi nhìn thấy hơn 1.000 binh thần quân bao vây Lãng Tâm Kiếm Hạo, hắn nhận ra tình hình hiện tại không hề tốt đẹp hơn, thậm chí còn tồi tệ hơn. Để thoát khỏi Minh Liệt Cuồng, Phệ Linh đã phải chịu một đòn tấn công mạnh mẽ. Lúc này, lưng hắn liên tục truyền đến cảm giác bỏng rát, và bộ giáp kim loại đã được thu hồi vào cơ thể. Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể tiếp tục ở đây được nữa. Tuy nhiên, ta rất hy vọng ngươi có thể chết ở đây, nhưng ta cũng không muốn. Lúc này hai tay Phệ Linh được bao bọc bởi những vòng xoáy đen, giúp Lãng Tâm Kiếm Hào chống lại Minh Thần Quân tấn công từ mọi phía. Phệ Linh biết rõ rằng, nếu hắn đâm Lãng Tâm Kiếm Hào một nhát dao từ sau lưng lúc này, hắn rất có thể sẽ chết ở đây. Nhưng như vậy, đạo trưởng chắc chắn sẽ không can thiệp nữa. Chỉ với sức mạnh của mình, đối mặt với hàng vạn Minh Thần Quân, kết cục của hắn cũng không tốt đẹp gì. Vì vậy, hắn chỉ có thể hỗ trợ Lãng Tâm Kiếm Hào chống trả và chờ đợi đạo trưởng giải cứu cả hai trong một hang động nhỏ bí mật trong hang động. Đạo trưởng cất giữ một vật vào tay áo, sau đó hài lòng gật đầu. Thân hình hắn đột nhiên biến mất và xuất hiện sau lưng Lãng Tâm Kiếm Hào và Phệ Linh. Đừng phản kháng, đi. Nói xong, đạo trưởng vỗ vào lưng hai người. Họ bước lên một bước và biến mất ngay trước mắt mọi người. Lúc này, đạo trưởng đột nhiên cất cao giọng nói, ta đã thu binh tôn này thay các ngươi. Hãy nhớ rằng, ta là người của Vạn Yêu Quốc. Ta thay Linh Uy Ngưỡng đại nhân cảm ơn món quà này. Vừa dứt lời, đạo trưởng lại biến mất. Ngay sau đó, Minh Liệt Cuồng với sắc mặt âm trầm đột nhiên nghe thấy một tiểu đội trưởng hô lên, đại nhân, không gian rung chuyển dữ dội, có người đã phá vỡ ba phòng bảo vệ, trốn thoát. Nghe vậy, Minh Liệt Cuồng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, Vạn Yêu Quốc các ngươi là lũ tiểu nhân bội bạc, còn Linh Uy giờ đó cho ta, Minh Thần Quân ta sẽ diệt sạch các ngươi sau đó. Sau đó, Minh Liệt Cuồng đột nhiên ra lệnh cho các tiểu đội trưởng. Minh Thần Quân nghe lệnh, mở tất cả hệ thống phòng ngự, toàn thể binh thần quân xuất động tiêu diệt Vạn Yêu Quốc. Lúc này, đạo trưởng đã thoát khỏi hang động, nhưng sắc mặt hắn rất khó coi. Việc phá vỡ ba vòng hào quang không hề dễ dàng. Lúc này, toàn thân linh lực của đạo trưởng đã hao tổn hơn 70%. Tuy nhiên, dù sao thì hắn cũng đã thành công, thậm chí còn thành công hơn mong đợi. Mặc dù Diễm Thần vẫn còn ở đó, nhưng đạo trưởng cũng không quá lo lắng. Bay liên tục trong một canh giờ, đạo trưởng mới dừng lại ở một ngọn núi thấp trong dãy sơn âm. Sau khi ngồi nghỉ ngơi một lúc, linh lực của đạo trưởng đã hồi phục được 60%. Hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, cảm nhận xung quanh không có ai truy đuổi. Đạo trưởng từ từ móc một vật ra từ trong ngực. Đó là một tấm bản đồ lớn dài khoảng 5-6 mét, rộng 3-4 mét, được làm từ da của một con hung thú nào đó. Tấm bản đồ này chính là thứ mà đạo trưởng lấy được cuối cùng, bản đồ nguyên vẹn của tuần thiên giới. Ha ha! Có nó ta có thể tìm được Vạn Thần Cung, hắc hắc, Vạn Yêu Quốc, lão phu đây quả thực là đang tặng các ngươi một phần đại lễ a.